trong tù, anh nhớ em. Ôi đất trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm. Phương hướng nào nhìn ra mắt em?
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau, thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị phần 9.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa. Tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô. Trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa. Vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Tên quản giáo vừa phát biểu xong, tất nhiên mọi người rất là ngạc nhiên vì trong đám tù bật lên một câu hỏi khá lớn. Thưa anh, nếu như mà tôi phát hiện được cái sự sai trái của quản giáo hay là bất cứ một cái cán bộ chiến sĩ cách mạng nào, tôi có được phép đem ra đấu tranh sai trái trước tập thể hay không? Mọi người điếng hồn vì câu hỏi. Cả hai tên quản giáo cùng tê tái trước câu hỏi quá bất ngờ của một tên tù. Tên Thịnh mới vội hỏi: anh tên là gì? Người vừa hỏi thản nhiên trả lời: dạ, tên tôi là Nguyễn Nhân Hảo. Mọi người đều lo cho cái nhà chị Hảo này. Hảo là một sĩ quan cấp thiếu úy người miền Nam, tính tình thật thà và nhu mì như con gái. Ở với nhau một thời gian, anh em đặt vấn đề Hảo có lẽ bị bệnh lại cái. Từ cái dáng đi, cách ăn nói, nữ tính nhiều hơn là nam tính. Nhất là sống trong một tập thể tù, mọi cái đều phải chạy đua theo tiếng kẻng. Riêng Hảo vẫn luôn luôn thong thả, khoan thai như một cô gái thứ thiệt. Đặc biệt những lúc chị đi tắm, buổi chiều lao động về, mọi người đều nhào ra giếng trần chuồng đứng tắm với nhau. Riêng chị Hảo thì khác. Chị len lén tìm đến một cái giếng ít nước, không ai thèm tắm, múc lên và gạn từng miếng nước trong, đổ vào một cái thùng đạn đại liên trống. Chị xách thùng đại liên nước cất giấu vào cái đầu ở chỗ nằm. Khi cái màn đêm đã buông xuống, chị mới xách thùng bước ra cái connect gần cái hàng rào tắm thật là kín đáo. Bọn tù khối 2 đã nhiều đứa từng rình nàng tắm. Một ngày kia một tên đã nhìn thấy được trọn vẹn cái tấm thân nàng. Hắn công bố với mọi người: nè, nó có đầy đủ tất cả và coi mòi còn kiện tướng hơn cả của tao nữa. Thằng này không có phải là lại cái, chắc nó là đồng tính luyến ái thôi. Khi mà lời công bố ấy được loan truyền ra, Hảo bỏ luôn cơm chiều, rúc vào một cái góc tối ở của cái mái nhà, khóc thút thít như là một cô gái bị hạ nhục. Chả hiểu hôm nay chị cao hứng thế nào mà lại nhét ngay một cái sú cheng vào họng của tên cán bộ quản giáo như thế. Dù sao thì câu hỏi của Hảo đã như một cái mũi tên cắm sâu vào cái lỗ tai của hai thằng quản giáo, không có cách gì nhổ ra được nữa. Trong khi hai tên quản giáo ngỡ ngàng, thì cái vẻ hiền hòa chân chất của một người miền Nam thuần túy vẫn được giữ nguyên vẹn trên cái nếp mặt của thiếu úy Nguyễn Văn Hảo. Tên Thịnh liếc nhìn tên Cư nhưng ngầm hỏi ý kiến. Tên Cư hơi nhíu mày, bẽ bảo tay rồi ậm ừ cái tiếng: à, anh Hảo hỏi như thế cũng có ý của anh ấy. Tuy nhiên là nhân đây tôi cũng nhắc nhở các anh thêm một lần điều nữa nè. Các anh cần phải chú ý và ý thức cho đúng cái vị trí của mình. Hiện tại các anh chỉ mới là những cái cải tạo viên, có nghĩa là chỉ mới có nhiệm vụ phấn đấu học tập lao động tốt, giúp đỡ bạn bè xung quanh cùng học tập và lao động cải tạo tốt. Kỳ dư thì những cái khác các anh sẽ đương nhiên là có quyền khi mà đã hoàn toàn tốt, được cách mạng công nhận, được phục hồi quyền công dân, được cho về phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Lúc ấy thì các anh mới được hưởng được cái quyền làm chủ tập thể, có nghĩa là được hưởng cái quyền phê phán các thành phần quản lý, tức là các thành phần mà cán bộ viên chức nhà nước ấy mà. Tin Cư chợt ngừng nói. Hắn nhìn đám đông mỉm một cái nụ cười khó hiểu rồi nhìn về phía Hảo mới hỏi: "Anh Hảo, anh đã nhất trí chưa?" "Thôi được, rồi chúng ta sẽ làm việc với riêng với anh sau. Bây giờ đó thì chúng ta bắt đầu đi vào công tác chính của cái ngày hôm nay. À, thế tổ chức hôm nay đã no cơm nước sẵn sàng chưa đấy, anh khối trưởng?" "Dạ, đã xong cả." "À, thế thì tốt." Tên Thịnh chợt quay sang bàn nhỏ gì với một giới tên Cư. Một lát sau thì hắn quay lại nói với bọn tù: "À, như quản giáo Cư đã gợi ý cho khối trưởng, chúng ta sẽ chia khối làm hai bán khối. Bán khối 1 từ tổ 1 cho đến 6. Bán khối 2 từ tổ 7 cho đến khối 12. Bán khối 1 sẽ đọc cái bản tự khao trong nhà. Bán khối 2 sẽ làm việc ngoài sân. Trước khi bắt tay vào việc đấy thì tôi nhắc lại là cái mục đích yêu cầu của buổi thảo luận ngày sáng nay để mà các anh nắm cho vững. Vậy thì mục đích sáng nay là thông qua các bản tự khai của các anh trước mặt tập thể, yêu cầu là các anh phải có một cái thái độ nghiêm túc, thành thật, thẳng thắn và tích cực trong cái thảo luận. Các anh phải ý thức cho cái đúng cái tầm mức tối quan trọng của công việc làm sắp tới đây đấy nhá. Nó có ảnh hưởng cụ thể đến cái sự ở hay là cái sự về của các anh trong những cái ngày tới. Các anh có nghe rõ cả không vậy?" "Dạ rõ, rõ, rõ." "À, thế thì tốt. Bây giờ đó là tôi vừa quy định đó, là các anh là hãy tự động chia đôi khối và ổn định theo cái bán khối của mình. Khẩn trương và im lặng đấy nhá." Bọn tù đứng hết lên, kẻ chạy ra, người chạy vào, kẻ lấy giấy, người lấy bút. 5 phút sau đâu đã vào đó. Khối phó đỉnh trụ trì bán khối bên trong nhà, khối trưởng trai trụ trì bán khối ở bên ngoài nhà. Hai tên quản giáo đi tới đi lui kiểm soát cái cuộc bới móc đấu tố nhau được ngụy trang như cái mỹ từ của Cộng sản thông qua bản tự khai trước tập thể. Giọng bác sĩ Đình: "À, bây giờ đó là ta theo cái thứ tự từng tổ yêu cầu anh tổ trưởng tổ 1 đọc cái bản tự khai trước." Tổ trưởng tổ 1 tên Khải, anh này cao và gầy như là một cây sào. Sự khôn ngoan của một người có cấp bằng cử nhân khoa học, sĩ quan biệt phái về Bộ Giáo dục đã giúp cho cái bản tự khai của anh có thứ tự lớp lang từ đầu chí cuối, không có gì đáng mổ xẻ khi anh khẳng định rằng: "À, tôi sinh trưởng ở miền Bắc nhưng mà lớn lên ở miền Nam. Từ bé chí lớn tôi chỉ lo học hành, vừa học xong thì bị bệnh, được lệnh là tổng động viên chi phối sau cái lần cách mạng tấn công vào Sài Gòn của cái dịp Tết Mậu Thân như hầu hết các bạn hiện diện ở đây. Tôi rời quân trường ngắn thì được biệt phái về đây dạy học. Tôi chỉ dạy toán, ngoài ra thì tôi không có dính dáng gì đến các môn văn sử địa. Bố tôi là công nhân hãng bia, mẹ tôi may vá. Ông bà tôi chết từ hồi tản cư vì Tây dội bom." Tiểu sử của một anh nhà giáo thực tế không có gì quá hấp dẫn đối với là hai tên quản giáo, do đó Khải được thông qua tương đối dễ dàng. Giọng khối phó đỉnh lại cất lên: "Mời anh kế tiếp." "Dạ, tên tôi là Trúc, sinh ngày tháng năm tại hiện nay đó là cấp bậc thiếu úy, làm việc tại cục mãi dịch." Như cút cho hai tên quản giáo hiểu được cục mãi dịch là gì, để tránh sự thắc mắc tuyệt nhiên không có tí lợi nào, Trúc vội đi một đường dông dài diễn giải. Cục mãi dịch là cái nơi lo tổ chức sắp xếp những cái cuộc đấu thầu, mua bán linh tinh cho quân đội ngụy những cái hiện vật ngoài cái thị trường tự do. Rồi ăn mới tiếp: "Riêng tôi đó thì dù làm ở cái cục mãi dịch nhưng mà tôi không có giữ chức vụ nào liên quan đến những cái chuyện đó. Tôi chỉ phụ trách mỗi một việc là lo mời ca sĩ hát hò mỗi khi có lễ lạc ở đơn vị." Tên quản giáo mới chợt len vào: "Thế ra là anh là sĩ quan chiến tranh tâm lý chính trị cả rồi." "Dạ không ạ, không ạ, không ạ, không ạ, không đúng ạ. Tôi xuất thân trường chính." Trong lúc hỏi hoảng lên thì Trúc tính phun ra một câu: "Tôi xuất thân trường chính trị kinh doanh." Nhưng vì sực nhớ ra là có chữ chính trị ở trong đó, cho nên anh ngưng ngay lại. Anh vội chữa: dạ dạ dạ, tôi xuất thân trường kinh doanh, có nghĩa là dạy về cách tính toán tiền bạc buôn bán, đại khái như là tính toán kế toán ấy mà. Vợ tôi là Lệ Thủy, đào hát cải lương, nhờ đó mà tôi quen biết nhiều trong cái giới hò hát ở Sài Gòn. Tên cục trưởng của tôi thấy vậy, cho tôi cái chân chạy liên lạc ca sĩ. Cụ A hát hai bài mình phải trả bao nhiêu tiền, hay là anh B hát một bài mình phải trả bao nhiêu tiền, miễn sao là cái cuộc lễ lạc được tổ chức tốt và cái sự tiêu pha của đơn vị được hợp lý và không có quá tốn kém là được rồi. Với cái lý luận con cà kê cà ngỗng này, thêm vào đó là cái bản tính Trúc hiền lành, không có ân oán với ai, thành thử Trúc qua mặt được hai tên quản giáo ngu dốt và được tập thể tù thông qua mô lẹ. Này, mời anh kế tiếp đọc bản tự khai. Dạ, tên tôi là Tứ, Quách Tứ, sinh ngày tháng tại Bình Định, cấp bậc trung úy, chức vụ hoa tiêu trực thăng huấn luyện. Vĩnh đếm thầm và thấy còn vài người nữa mới tới phiên mình. Thốt nhiên anh em trong phòng, trừ người ăn phát biểu, người đang phát biểu đó thì đều im phăng phắc lắng nghe bên ngoài. Chúng nó đang giết nhau. Mọi người đều nghe thấy giọng của Trương Thanh Long. Long từng nói là anh là giáo sư biệt phái. Dù rằng sống một thời gian với nhau, chẳng mấy người còn tin anh có gốc mô phạm. Dĩ nhiên không phải là ông thầy nào cũng có tư cách, nhưng ít ra sống trong tập thể, thường những nhà giáo vẫn giữ được một cái phong thái riêng, như là ôn hòa, lặng lẽ và thủ kín hơn là cái bọn lính tráng thuần túy. Long hoàn toàn thiếu những cái đặc tính ấy. Anh ồn ào kể chuyện tục tĩu, biển lận vì cái lợi dụng bà con với khối trưởng trai ăn cắp gạo của bếp, áp phe vặt vì sớm móc nối được với bọn vệ binh, mua bánh kẹo về bán lại cho anh em với cái giá cắt cổ. Đặc biệt hơn, Long cũng là tay duy nhất của khối 10, thường xuyên lén phén mò sang nhóm nữ tù, khi trở về phòng phóng đại nhiều cái chuyện nhảm nhí. Do những cái tính xấu ấy, anh em trong khối đều đồng loạt gọi anh bằng một cái tên mới, đó là Long Giáo Gian. Hiện tại Long Giáo Gian đang bắn phá Trần Trọng Minh. Trần Trọng Minh, trung úy phi công A-37, anh ruột của Minh cũng là một trung tá phi đoàn trưởng của Không quân Việt Nam. Thằng Minh nói Vĩnh được biết anh là vai chú của Trần Trọng Thức, chồng cô kịch sĩ bắn nhè Kim Cương. Minh tính nóng nảy, phổi mò, thích giải quyết những xung đột với anh em bằng quả đấm. Thế nên Minh trong giai đoạn đầu ít được anh em thương mến. Cái tên Tí Quạo mà anh em đặt cho Minh đã diễn tả được một phần nào cái nóng tính của anh ta. Cũng vì cái tính nóng ấy, chánh sao khỏi có lần Minh đụng chạm với lại Long. Ân oán chẳng qua vài chuyện nhỏ mà thôi. Ở bên ngoài không hiểu Trần Trọng Minh đọc bản tự khai của anh ra sao. Mọi người bên trong hiện chỉ nghe thấy giọng sửa sai của giáo gian Long mà thôi. Tôi nằm gần anh Minh á, anh Minh đã có lần nói với tôi như thế này: mỗi một chiều tao đứng nhìn núi Bà Đen là tao cứ sôi gan lên. Mới ngày nào tao đánh A-37 ở đó thì tụi nó bắn cà rong luôn, rồi sấp lượt hết. Từ trên cockpit nhìn xuống thì tao thấy tụi nó là thằng phơi xác, thằng chạy như là vịt. Phi vụ cuối là tao đánh sáng ngày 28 tháng 4. Ít lắm mà tao cũng thịt tụi nó hơn 100. Sau khi đó thì tao biết mà, cái đó là cái chuyện, tao không có sợ đâu. Sau khi kể lại một cách đầy đủ những câu tâm sự của mình trước mọi người, Long tiếp tục tố giác: thế mà bây giờ đó là trong bản tự khai vừa đọc lên đó là tôi không hề thấy anh Minh đả động gì đến những điều này đấy nhá. Anh em ngồi ở trong lẫn ngồi ngoài đều thầm oán hận cái sự độc ác của Long. Giọng đính bỗng thầm thì bên tai Vĩnh: anh em có giận nhau thì chém nhau đằng sống đằng chết, ai nỡ chém nhau ở đằng lưỡi như thế. Vĩnh cũng thấy sượng sùng trong bụng: thằng giáo gian ấy mà anh em với ai đây? Bên ngoài giọng thố khổ của Long vẫn đều đều: anh Minh còn phát minh linh tinh nhiều điều phản động hơn thế đó. Anh ấy là từng nói rằng là anh ấy là không có sợ thằng nào ở trên đời này cả. Thằng Trần Văn Trà mà gặp anh ấy anh ấy thòi cho vỡ mặt.
Cả hai tên quản giáo thấy câu chuyện coi mòi nghiêm trọng, đều
chạy ra ngoài bán khối 2 đứng coi. Bên trong không có quản giáo. Anh em bán khối 1 tranh thủ một dịp bằng vàng. Chỉ không hơn 5 phút đã thông qua được 3 người. Bên ngoài tên quản giáo cư chợt lên tiếng:
"Sinh hoạt như thế này mới là sinh hoạt đây nè. Đầy khí thế đấu tranh. Cách mạng rất là biểu dương những cái người trung thực và can đảm như là anh Long. Riêng anh Minh, nếu anh có khuyết điểm thì anh cũng phải cứ yên tâm. Nói cho cùng đó là các anh ngồi đây ai mà chả có tội. Nếu có đó là xử bắn thì nhẹ như là anh Long cũng phải 1 viên. Còn tội nặng như là anh Minh thì 5-7 viên, 10 viên. Nhưng mà cách mạng đã quyết không có xử tội chết các anh, mà chỉ tập trung các anh lại để mà cải tạo. Vậy các anh cứ yên tâm mà làm đúng theo yêu cầu của cách mạng là tốt."
Nói tới đây thì hắn quay sang Trần Trọng Minh:
"Bây giờ anh Minh là cầm cái bản tự khai của anh lên tiểu đoàn và làm việc riêng với tôi. Chúng ta sẽ bàn đến những cái thiếu sót trong cái bản tự khai đó. Còn các anh khác thì cứ tiếp tục sinh hoạt, đọc cái bản tự khai dưới cái sự kiểm soát chung của đồng chí quản giáo Thịnh."
Trước khi quay lại nói nhỏ với tên Thịnh vài điều gì đó và bỏ đi về phía cổng trại, thì tên cư ráng dặn dò bọn tù một câu cuối:
"Các anh nhớ là tiếp tục phát huy cái trung thực và can đảm trong cái đấu tranh sai trái như là của anh Long mới là đạt yêu cầu của cách mạng."
Mình cũng đứng dậy. Anh không biện bác một lời, tay cầm tờ tự khai. Mình léo đẽo đi theo thằng quản giáo cư về phía tiểu đoàn. Không khí của cả khối bỗng dưng chìm xuống như cùng chịu tang một điều gì. Rồi thì công tác đọc bản tự khai cũng phải tiếp tục tiến hành. Lúc tên Thịnh trở vào quan sát bán khối 1 thì đến lượt phó khối Đỉnh đọc bản tự khai của anh ta. Vừa dợm dọc đọc thì Đỉnh đã bị Nguyễn Văn Tô, tự là Ba Tô, giơ tay xin có ý kiến. Lúc hắn thấy tên quản giáo vừa ngồi xuống gần bệ cửa:
Tôi có ý kiến. Để nói cái gương tích cực đấu tranh sai trái của anh Long, tôi đề nghị chúng ta đọc lại cái bản tự khai từ anh Bính. Khi nãy đó tôi nhận thấy chúng ta đã thông qua vài người một cách rất là tiêu cực, lấy lệ thôi."
Cả đám đều chửi thầm trong bụng vì cái sự lấy điểm cực kỳ trắng trợn và mất dạy của thằng Ba Tô. Riêng thì quản giáo lấy làm lạ vội quay hỏi đến:
Anh chủ trì bán khối này, khi nãy vắng mặt tôi đó, anh làm việc ra sao để mà anh em phải kêu ca như thế?"
Khối phố Đỉnh bình tĩnh trả lời: "Dạ thưa anh, tôi không rõ là anh Tô muốn đọc lại cái bản tự khai của một số người vì lý do gì. Từ đầu đến giờ anh em trong này đã đều làm việc có thứ tự và rất là nghiêm túc. Mỗi người đọc bản tự khai của mình xong, tôi đều hỏi là trước tập thể có ai phát hiện ra được điều gì sai trái thiếu sót hay không. Và rồi thì tất cả đều đồng ý cho thông qua mà." Vì Thịnh là quản giáo mới, chưa có biết Ba Tô là gà của cư, cho nên hắn quay sang Ba Tô hỏi với giọng bực mình:
"Anh đã biết đó là không tốt, tại sao từ nãy anh không có phản đối? Đợi qua đến 3-4 người rồi mới lên tiếng ca là làm sao vậy?"
Nguyễn Văn Tô ú ớ không có biết trả lời thế nào. Tên quản giáo thấy bộ mặt của thằng Ba Tô vừa trơ vừa bóng, có lẽ cũng không có cảm tình cho lắm. Thành thử hắn chiếu tướng Ba Tô luôn:
"Thôi được, bây giờ anh đọc bản tự khai của anh cho tôi nghe xem nào."
Nguyễn Văn Tô như mèo bị cắt tai. Hắn cầm bản tự khai lên, thoáng liếc quanh một vòng xem có ánh mắt hận thù nào nhìn mình hay không, rồi bắt đầu đọc:
"Tôi tên là Nguyễn Văn Tô, sinh ngày tháng tại Quảng Ngãi, cấp bậc trung úy trợ y. Đơn vị tôi đó, cha đi chết vì đi làm cách mạng chống Tây. Ông tôi chết vì đi làm cách mạng chống Tây luôn. Vợ tôi và gia đình vợ tôi đều thuộc thành phần nông dân mà."
Nguyễn Văn Tô làm một hơi dài. Không một chi tiết nào trong tiểu sử đời hắn mà hắn không có cố nhét vào tí hơi hám cách mạng, tí cái giai cấp bẩn của Long. Đọc xong một cái quá trình được kê khai một cách chi li dài gần 10 phút thì Nguyễn Văn Tô lướt nhìn tới quản giáo, đoạn ngó mọi người rồi hạ giọng khiêm nhường:
Thưa các anh, đó là tiểu sử đầy tội ác của đảng, với đảng và với tổ quốc, với nhân dân của tôi đó. Tôi biết tôi là kẻ có tội. Tôi đã phản bội là con đường oanh liệt của cha ông, đi làm tay sai cho Mỹ ngụy. Một tiểu sử đầy tội ác như thế, dù tôi có công khai thành khẩn nhưng mà hẳn thế nào thì cũng có những cái sai sót. Tôi thành thật là xin được tập thể nghiên cứu và bổ khuyết cho cái bản tự khai của tôi được hoàn chỉnh hơn theo là đúng yêu cầu của cách mạng.
Bộ mặt hèn hạ của Nguyễn Văn Tô chẳng ai muốn đếm xỉa đến làm gì. Nó muốn nói hưu nói vượn gì thì kệ mặc nó. Thế nhưng trong tập thể không thể tránh được một vài người tiểu tâm không nghĩ đến chuyện vặt áo cho người xem lưng là cái chuyện chẳng tốt đẹp gì, mà chỉ nghĩ rằng mày đã chơi ông thì có dịp ông lại chơi cho mày biết tay ông mà thôi.
Trở về thực lòng muốn sống nơi đây cũng không còn chỗ cho một người còn giống như tôi tự do thơm tho trong dòng máu hồn tôi không yêu ai lừa dối làm sao gai đông trong thịt tôi mà không.
Thưa quý vị thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh đến đây chấm dứt. Hẹn với quý vị vào dịp khác.
Mà trở về, hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê tôi cũng xin làm một đời cầm mõ không cầm. Vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim thành thang và câu hát.